Vị này không phải xuất gia mà là cư sĩ, cư sĩ nhưng mà tu cũng như quý Phật tử vậy đó, cũng có nhiều người là cư sĩ. Ở đây nói là tự luyện sư, tức là cái tên tự là luyện sư chứ không phải là vị sư, tức là cái tên là vậy đó. Phu nhân của Mân Soái là Lôi Thị, tự luyện sư. Một hôm luyện sư sai sứ mang y và lễ vật đến thiền sư Huệ Lăng ở Trường Khánh và xin thư hồi âm. Mang cái y và lễ vật đến, nhưng mà xin là xin thư hồi âm. Sứ giả đến thưa y như vậy, ngài Huệ Lăng bảo về bảo với luyện sư nhận hồi âm. Cái này là đúng là chính chống chính đó. Một bên thì không có đưa lá thư nào hết á, mà chỉ là dâng y và lễ vật thôi. Và bảo với lại sứ giả đến thưa với lại ngài Trường Khánh, đây là một thiền sư nổi tiếng, xin thư hồi âm của ngài. Thế gì như mình thì mình nói là xin lời chỉ dạy, mà ở đây bảo là xin thư hồi âm, là muốn dạng sổ cờ xong trận đấy, trình kiến giải. Mình không biết hồi xưa cái thời điểm đó cái tinh thần tu học của Thiền Tông Trung Hoa như thế nào, nhưng mình thấy nó mang cái tính là nó như là những vị mà xuất cách không, hay là sử người ta ghi lại là toàn là các cái vị đã thấu đạt, cho nên hành động ngôn ngữ đều mang một cái tinh thần vượt ngoài cái lễ nghi thường tình hay là cái ngôn ngữ thường tình. Sư Huệ Lăng thì sư Huệ Lăng ngày bảo về bảo với luyện sư nhận hồi âm, thì sứ giả về thưa vậy đó. Sứ giả trở về đến trước luyện sư nói xin nhận hồi âm. Thì thiền sư kia mà biểu về nói vậy đó, bảo luyện sư nhận hồi âm, thì sứ giả về nói xin nhận hồi âm. Rồi luyện sư vào phủ, hôm sau vào phủ thưa cảm ơn đại sư hôm qua đã đáp lời, tôi không biết là có thỉnh thiền sư Trường Khánh đến cái phủ của Mân Soái để mà họ xin được đàm đạo hay không. Chứ còn trong cái ngữ cảnh ở đây thì là sai sứ đi đến chỗ ngài Huệ Lăng, mà ngài Huệ Lăng là ở tại Trường Khánh hay là đã được thỉnh về ngay chỗ phủ của Mân Soái không nói rõ, nhưng mà bảo rằng hôm sau luyện sư vào phủ thưa cảm ơn đại sư hôm qua đã đáp lời. Như vậy thì quý Phật tử thấy đáp chỗ nào? Đáp sao? Vừa Lan bảo về bảo luyện sư nhận hồi âm, rồi sứ giả nói là xin nhận hồi âm, mà luyện sư vô là cảm ơn. Nhưng mà chúng ta theo dõi tiếp đây. Vậy Lan bảo đưa lời đáp hôm qua ra xem, và hôm nay thì luyện sư trực tiếp vô gặp, tức là ngay đương sự vô gặp thiền sư Huệ Lăng. Thì ngài Huệ Lăng bảo nếu mà bà cảm ơn tôi là đã đáp lời của bà ra, thì bà đưa cái lời đáp hôm qua ra đây xem. Luyện sư đến trước vòng tay lại, Mân Sói liền hỏi thiền sư Huệ Lăng, như vậy là có hai ông bà đi vô. Mân Sói là ông đã, như vậy là cả hai vợ chồng cùng đến trước thiền sư Huệ Lăng. Mình nghĩ là họ tu tụng gia cư sĩ, thì cũng giống như một số Phật tử hiện tại bây giờ, trong gia đình cả hai vị đều tu và cả hai cùng hiểu đạo. Nhưng mà ngày xưa đó, ở Trung Hoa là có những cái gia đình cư sĩ họ ngộ đạo. Chẳng hạn gia đình nào Phật tử nhớ không? Bà Uẩn đó, gia đình đó ngộ đạo mà xuất cách đó, chứ không phải ngộ đạo một cách bình thường. Tức là họ sinh tử tự tại luôn. Thở ra là khi mà luyện sư đến trước vòng tay lại để trình cái lời đáp, đem cái lời đáp hôm qua ra, thì tất cả đều là thể hiện á cái chỗ nhận của mình. Đối với thiền sư á, thể hiện chỗ nhận của mình là một phần nhỏ thôi, mà phải thể hiện được chỗ sống của mình á, mới là thật. Cho nên các ngài hay rà tới rà lui, gọi là nghiệm xét á, học nhân rất là nhiều lần, hoặc là có những cái thủ thuật nó xuất cách, nó vượt ngoài những cái bài học cũ. Có nhiều người học được cái bài học cũ, nào là cái cách nói, là cái cách đi, cách đứng, cách vòng tay, cách lại đứng một chân hay làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đối với các thiền sư mà gọi là thiện xảo phương tiện thì các ngài sẽ làm ra khỏi mấy cái đó hết, khi không biết đường mà làm theo. Thì như vậy mới thể hiện được cái khả năng, cái thực lực của mình. Chứ nếu mà mình do mình học nhiều, mình đi tham vấn nhiều, thì mình sẽ bị cái thức tình phân biệt đó, nó trở thành ra một cái chướng ngại, nó che mờ cái thật của mình. Cái hiểu của mình nó tốt chứ không phải xấu, nhưng mà nó vẫn còn là cái hiểu chứ không phải là cái sống. Vì như vậy chưa có thành tựu được cái chân thật cho mình. Mân Sói liền hỏi thiền sư Huệ Lăng, vừa rồi luyện sư trình thư có hợp ý đại sư chăng? Huệ Lăng đáp, còn so sánh chút ít. Giờ thưa với đại chúng, là cái chỗ này đó là cái chỗ mà để chúng ta biết được cái lỗi ở chỗ nào. Chỉ so sánh là được chưa, mà đây là ra là vòng tay lại thôi, không nói câu nào hết á. Thì như vậy là cũng là một cái thể hiện tương đối là có bề dày rồi đó chứ. Nhưng mà sao là ngài trả lời là còn so sánh chút ít. Mân Sói hỏi, chưa rõ ý đại sư thế nào? Huệ Lăng im lặng. Và Mân Sói nói, chẳng thể nghĩ lường Phật pháp của đại sư sâu xa thai. Cái giải thoại của thời luyện sư nó có nhiều đó. Mình thấy là cái chỗ động dụng của người xưa khi mà họ hành thiền á, thì nó phải miên mật. Mà cho dù miên mật cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải đi tới cái chỗ chân thật, chứ không thể nửa chừng mà dừng lại được. Cho nên cái việc tu hành cứ phải tiến tới là làm gì, là tháo ra, chứ không phải tiến tới là mình đắp vô, mà mình phải gỡ ra tất cả những thức tình nghĩ tưởng, tất cả những cái vi tế của chấp ngã phải gỡ ra hết. Thì chúng ta sẽ cùng đi trở lại từ đầu để nhận được cái chỗ ngài Huệ Lăng muốn dạy mình. Khi mà đem y và lễ vật tới mà để xin cái hồi âm, thì là muốn thưa với ngài là xin cảm ơn cảm tạ công đức của Ngài đã khai thị, bây giờ dâng cái lễ vật cúng dường nhờ công đức Thầy khai thị và mong Thầy chứng minh cho. Nhưng mà dùng cái chữ hồi âm thì nó hơi kiêu khí một chút, thưa phải không? Mong Thầy chứng minh cho. Mà xin cái hồi âm, có cái ý xin hồi âm, thưa phải không? Và Ngài Huệ Lăng, Ngài bảo là cứ về bảo là nhận hồi âm đi. Đã. Để chi? Để cho luyện sư biết rằng cái nhận là tự nhận, không cần xin thư cũng được, cứ tự nhận hồi âm. Luyện sư nghe như vậy thì nghĩ rằng hòa thượng ấn ký cho mình, ấn chứng cho mình, cho nên luyện sư mới vô cảm ơn đại sư hôm qua đã đáp lời. Lúc này Ngài mới bắt đầu chính thức là duyệt khám nghiệm học nhân, đưa cái lời đáp hôm qua ra ta xem. Cho nên ở dưới Ngài nó còn so sánh chút ít là bởi vì do vô cảm ơn. Cảm ơn Ngài đáp lời, chứ là có hỏi có đáp. Mà cái chỗ chân thật á thì sao? Không hỏi không đáp, tự nhiên vậy thôi. Mà thêm một cái lý do nữa, một cái yếu tố nữa mà để bị rầy là còn chút so sánh là cảm ơn hôm qua đã đáp lời. Cái chuyện hôm qua thì mà trong nhà thiền mà nói thì nó thành ra một cái xác đã rất là cũ kỹ rồi. Đừng nói hôm qua mà hiện tại cũng bất khả đắc, chứ không phải là quá khứ mà bất khả đắc. Thưa đại chúng còn nhớ không? Bà già đó, bà hỏi Ngài Đức Sơn, Ngài muốn điểm tâm thì già sẽ cúng dường với điều kiện là có ba cái tâm, mà Ngài muốn điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, Ngài điểm cái tâm nào? Thì cả ba cái tâm đó nếu nói ra đó thì đại chúng đã từng học Phật rồi, ai cũng quen, ai cũng biết là hiện tại, xin lỗi, quá khứ thì sao? Qua rồi. Hiện tại thì có cái điểm nào gọi là hiện tại đứng yên hay không à? Đó, như vừa nói với đại chúng thì nó mất qua cái chữ đại chúng rồi, nó đang đi cái chữ đi thì nó mất cái chữ đi rồi, mà đi chữ tới, không có cái chỗ nào là hiện tại đó. Nó luôn luôn biến chuyển. Như vậy là hiện tại cũng không thể là hiện tại. Hiện tại nó luôn luôn biến chuyển, nhưng mà đã biến chuyển nó qua rồi thì nó thuộc về quá khứ, cho nên hiện tại cũng bất khả đắc. Và vị lai thì chưa tới. Cho nên ba cái thì đó mà bám vào một thì, chữ bất khả đắc là không thể bám. Hiểu như vậy đó thì nó thấy nó thực tế hợp lý ở cái chỗ là tại sao mà phải nói không thể được. Không thể được là không có được cái gì, không có bám lấy cái gì ở cái chỗ cái thời điểm nào hết á. Thì các pháp nó sanh diệt mà. Các pháp nó luôn luôn sanh diệt, nó trôi chảy. Mà cái dòng trôi chảy nó trôi chảy đi qua một cái không trôi chảy, cho nên cái không trôi chảy đó nó nhận được sự trôi chảy kia một cách hết sức là vô quái ngại. Nó tha hồ trôi chảy mà nó không có bị ảnh hưởng gì đến cái chủ nhân tất cả. Cho nên Đức Phật mới ráng ra đời, mới ráng độ mình để mà mình nhận là cái cốt thật của mình, còn mấy cái trôi chảy kia là dĩ nhiên rồi, đừng có theo nó làm gì. Mà theo nó cũng không được. Đó là đại chúng thấy mình theo nó cho tới từ cái hồi xưa mình mới qua, bây giờ mình theo nó là mình thành ra 60, 70, 80 rồi nè. Cái gương mặt mình hồi nhỏ nó làm sao, rồi bây giờ nó làm sao? Là mình theo cái gì đây? Theo cái dòng trôi chảy. Đại chúng thấy cái mặt này với cái mặt hồi nhỏ giống nhau hay khác nhau? Đẹp hơn nhiều hay là sao? Thì chúng ta thấy nó rõ ràng, không thể nào tồn tại mãi. Chứ hơi sức nào mà để ý cái mà không thể nào tồn tại mãi. Mình phí sức rất là nhiều, vì mình cũng quan tâm rất là nhiều về cái tứ đại của chúng ta. Nói như vậy để cho mình tỉnh táo, để mình nhẹ nhàng mình sống cho nó hợp thời, mình sống cho nó hợp duyên, và nhất là nó hợp với lại cái chân lý Phật dạy. Cái chuyện hôm qua mà hôm nay đem ra để mà cảm ơn, cho nên ngài mới nói đưa cái lời đáp hôm qua ra xem là một câu quở hay là câu hỏi bình thường. Câu quở. Rồi liệu sư đến trước vòng tay lại, đây là quen thuộc tất cả những cái ngữ lục của cổ nhân, tại vì hai vị này tu mà. Thật ra là cái chuyện mà người ta tu hành tới đây thì giỏi lắm rồi, đáng khen lắm. Nhưng mà tổ không phải khen hay là chê, mà tổ chỉ muốn nhổ đinh tháo chốt thôi. Cái vấn đề chúng ta kẹt đó là chúng ta vẫn còn ở cái điểm là thích khen và ghét chê. Cho nên rồi ông Mân Sói mới hỏi vậy chứ, vừa rồi liệu sư trình đã ngài thấy hợp ý không? Nói là khen được chưa? Phải không? Hợp ý thì khen tiếng đi. Huệ Lăng đáp liền, còn so sánh, nếu chỉ chút ít là an ủi đấy, còn so sánh nhiều lắm chứ. Rồi nếu mà như vậy đó, thì đối với Hòa Thượng thì đại ý của Hòa Thượng thế nào? Sư không nói. Chỗ đó là không có cần nói. Thì nên Mân Sói ông nói câu này chứng tỏ là cũng am hiểu Phật Pháp, là chẳng thể nghĩ lường Phật Pháp của Đại Sư sâu xa thay. Sâu xa, tôi rất là trân quý những cái phát hành của ngài dạy. Cái im lặng là phát hành, tôi phải không? Còn ngôn ngữ là pháp thoại. Đây chúng ta đang nói là pháp gì? Pháp thoại. Pháp thoại nó là lý thuyết. Nên nếu mà mình người nói và người học đều là do học hỏi cái xác của cổ nhân mà nói thì chúng ta làm một cái chuyện mà tổ sư gọi là phí, là một cái chuyện rỗng. Nếu mà chúng ta không có thật sự cái an lạc thì chúng ta cứ một bên nói một bên nghe, rồi gặp nhau nói là nghe, nghe là nói, mà không có ai nhúc nhích cột cựa được cái khối nghi của chúng ta, là khối tham sân si của chúng ta, thì cái đó là chỉ là chuốc họa vào thân thôi, không có cái giá trị gì cả. Cho nên ngài Huệ Lăng ngày im lặng, thì Mân Sói mới nói là chẳng thể nghĩ lường Phật Pháp của Đại Sư sâu xa thay, là ông Mân Sói này ông nhận được cái chỗ đó rồi, thôi không có nói nữa. Dĩ nhiên là cái vị kia biết được mình chưa xong, liệu sư biết được là mình chưa xong. Cho nên cái phần sử này đưa ra để cho chúng ta học tập, tuy là cái chỗ nhận đã được đến cái mức độ là hỏi đáp mà bằng cách trình bày trên cái hành động, mà chứ không có nói trực tiếp, nhưng mà nó còn cái chấp, còn cái ngầm chấp ở trong đó là chưa được. Một cái ngầm chấp trên cái Phật Pháp thôi còn chưa được, huống gì là chúng ta chấp trên cái phi Pháp. Ở đây là chấp trên Phật Pháp, nhưng mà ngầm thôi, chứ cũng không phải là thô mà còn bị chê. Trong khi huynh đệ chúng ta là không ngầm, mà chúng ta lộ chấp. Mà có khi chúng ta không phải chấp ở trên cái Phật Pháp, không phải chấp trên cái học Phật, mà chấp ở trên cái ngũ dục của thế gian, cái hơn thua của ngũ dục thế gian. Tại sao bữa nay bà có tiền nhiều vậy? Sao tôi không có đồng nào? Tại sao người đó là lúc nào cũng được quý nhân ủng hộ, ai cũng thương mến, ai cũng giúp đỡ, còn mình cũng tốt, tại sao người ta không giúp đỡ mình, rồi buồn đời, hận đời, vân vân, là chấp trên phi pháp đó, thì chúng ta khổ. Cho nên cái đáp ứng của giáo pháp Đức Phật cho chúng ta, cái đầu tiên hết là phá chấp. Ngay khi chúng ta phá chấp là chúng ta thấy là nó nhẹ nhàng, mình cũng không còn quan tâm tới cái chuyện là ở thế gian này họ thương mình hay là không thương mình. Mình tự giúp mình đi, không phải mà chờ ai giúp mình hết. Mình đâu có ỷ lại vào ai hết. Người bên ngoài ta cũng là cái duyên thôi, chứ đâu phải là mình tay chân gì của mình. Cái duyên đó là cái duyên bên ngoài. Nếu mà mình cứ trông đợi bên ngoài hoài thì mình sẽ đi tới thất vọng. Cầu bất đắc là một trong tám cái khổ mà Phật đã từng nói. Tôi kể cái câu chuyện hai chú tiểu. Hai chú tiểu này theo hầu một vị sư phụ già, mà không phải hai chú, trong chùa nhiều tiểu, nhưng mà câu chuyện đã liên quan tới hai chú. Thời điểm đó là chùa nghèo, ở ngoài dân chúng cũng nghèo, cho nên là sự ủng hộ rất là hạn chế. Vì vậy mà cuộc sống trong chùa khiêm tốn. Chỗ đó là cái chú tiểu A đó, chú mới vô hầu sư phụ mà đắp cái y, quấn cái y rất nhiều chỗ lắm. Sư phụ nhìn thấy thương quá, mới nói thôi để thầy cho con cái y này lành lặn hơn. Con đắp chứ còn đắp cái y đó rách quá tội nghiệp. Cho nên chú tiểu được thầy cho cái y lành lặn đắp. Chú ra rồi chú đắp cái y mới đó là mọi chú xúm nhau, bắt đầu với là sầm xì, sướng quá thì được cái y mới nè, y của tôi cũng rách thế này thế nọ. Thì trong số đó có một chú tiểu, chú này là cháu luôn của hòa thượng, vừa tiểu mà lại cháu nữa. Cái bữa đó tới phiên chú hầu, chú mới đi kiếm cái y rách nát nhất chú đắp. Cái vô mới hầu thầy, ông thầy ông nhìn ông thấy cha y đắp rách dữ vậy hả, trời ơi y của con rách tơi bời hết, rách nhất trong cái chùa này luôn, tội nghiệp quá. Rồi thầy mới mở tủ, chú nói trúng rồi, bữa nay là mình trúng số rồi. Em mới nhờ chú ngồi chú nôn nao, sư phụ mở tủ mà sao thấy sư phụ lục cái gì đó không biết, lâu quá trời mà thấy y đó dây teo đó mà không lấy cái nào, cái tự nhiên hơi đem ra đưa cho chú cục nhỏ xíu. Chú giờ mà hỏi thầy cho con cái gì, thầy cho con cây kim với là cuộn chỉ giá mặt đi con, đừng có mặt như vậy người ta cười. Trời ơi, nó ngoài sức tưởng tượng. Chú này mình tiếc không, chú ngộ đạo lại cái chỗ này do rồi thì khỏe quá, chú không ngộ, chú ngộ độc, chú là phiền não, chú ra chú phiền não quá trời quá đất. Chú tức mình là tại sao ông kia được cái y mới ha, mà chính vì cái ông kia ông nói là do ông đắp cái y rách ông mới được cái y mới, cho nên chú mới đi kiếm cái y rách còn hơn cái đó ông kia nữa. Mà vô ông sư phụ ông không cho mình cái y mới, ông còn đưa cho một cuồng chỉ, ông biểu ra giá đừng có để vậy, đắp vậy con mới được nha, giá lại đắp đi. Tôi thích cái câu chuyện nó trị nhiều bệnh lắm, một bệnh bệnh cành anh nè, bệnh tật đố nè, bệnh tham lam nè, bệnh tính toán nè, bệnh so sánh nè, dính hết, hình như dính, cái nào cũng dính mình hết á. Ra tức mình, mà thật sự tôi nghĩ là ông thầy chắc cố ý quá, cố ý mà bị gì. Ông thầy thì phải biết bụng dạ đệ tử chứ, mà hơn nữa chú này là gì, cháu, cái vinh hạnh của người cháu là như vậy. Con phải đi giá y, con là cháu của thầy cho nên con phải đi giá y, con giá y con mặc. Cho nên là chúng ta thấy cái gì cũng phải tự lực cánh sinh, cách dạy của người xưa là như vậy. Còn ngày nay chúng ta thấy chúng ta chỉ chiều chuộng cái bản ngã thôi, mà chúng ta không dạy mà chúng ta hại nó. Và chính những cái buồn, những cái thất vọng về những cái mong cầu không được, con người ta mới buông xuống cái mong cầu, thấy phải không? Từ đó là sao chú này chú bao giờ chú khởi cái niệm mà chú mong thầy chú cái gì để cho chú gì nữa. Chú sợ chú tởn luôn, không bao giờ mà chú nghĩ tới cái chuyện chú sẽ xin ông thầy nữa, chấm dứt luôn. Thì đầu tiên là hờn thiệt đó, đầu tiên nó có hờn có buồn, nhưng mà ở trong giáo pháp rồi được dạy dỗ từ từ cái mình mới buông đó, cái chấp đó xuống, mình mới buông cái mong cầu đó xuống. Đầu tiên này tuy là buồn nhưng mà dần dần mình sẽ buông, buông là thành quen rồi cái mình tự lập. Cho nên những cái nghịch duyên bao giờ nó cũng là thắng duyên là vậy đó.
Chứ nghịch duyên làm sao mình vui được, mình buồn cái đã. Nhưng mà sau cái buồn đó rồi đó, tự nhiên là mình phải kiếm con đường mình thoát. Như nước đó quý vị thấy mà nó đi đầu này không được thì nó phải sao? Nó kiếm cái chỗ khác đó, nó lòn lách nó đi. À, cuộc sống chúng ta là sự vận hành, là sống là luôn luôn vận hành. Chứ mình luôn luôn phải tồn tại. Khi mình tỉnh á, mình giác ngộ rồi, mình sống là vì mình ngộ đạo, mình không có phiền não, mình sống tốt. Còn khi mình mê, mình sống là vì mình bảo vệ bản ngã, mình tìm đủ cách để cho mình phải ngồi lên. Thì chính vì cái đó mà Phật lợi dụng, Phật lợi dụng cái mê bản ngã của mình, mà Phật mới là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Mới lập bài mà năm thừa 12 phần giáo. Con ráng tu đi, con được cái quả này, con được cái quả kia, con được cái quả này. Là do cái bản ngã của mình đó, mà phải dẫn dụ mình đi cái kiểu này. Do cái chấp của mình. Ê, trong cái câu chuyện này là phá chấp của luyện sư đó. Đại chúng thấy mình hiểu đạo cũng lâu rồi đó. Nhất là chị em xuất gia chúng ta hiểu đạo lâu rồi đó. Rồi tới bây giờ mình tới cái khối si mê mà về cái chấp ngã chúng ta đó. Còn dày lắm, còn nặng lắm. Đâu có phải dễ gì. Thiệt ra mình cũng đâu muốn. Mình không có muốn. Nhưng mà một cái thói quen mà nó mình tập quá nhiều rồi, mình tập quá lâu rồi. Giờ muốn tháo cái thói quen đó cũng phải có lực lắm mới được. Mà tôi dùng cái chữ là đạo lực. Nói mới có thể là giải trừ được nghiệp lực. Cái đạo lực này nó phải phối hợp là vừa trí lực vừa dũng lực đó. Và có trí tuệ là sự hiểu biết. Rồi giờ thì như chư ni thường xuyên học tập nghe pháp là để cho nó tăng trưởng được trí tuệ. Rồi xong mình phải có một cái hạ quyết tâm, đó là cái dũng lực của mình. Tôi nói những cái câu nó rất là phàm phu tục tử, mà nó hơi nặng chút, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng hơi đáng. Chẳng hạn như mình buồn hoài, tôi hay nói ngu gì buồn. Tại vì buồn là dấu hiệu của si mê, nói cho nó gọn, dễ nghe, dễ hiểu là ngu, vậy thôi. Thành thử ra cái người nào buồn nhiều là người đó sao? Không lẽ giờ mình xí phần mình được ngu nhiều. Tu một thời gian rồi con xin được lãnh cái phần ngu nhiều nghe kỳ vậy. Đâu có cái lý nào kỳ vậy. Nên phải bỏ cái đó thôi. Sự chấp chặt của chúng ta, cái bản ngã chúng ta. Cho nên tôi nhớ hồi nhỏ là mà cũng giống như mấy chị em vậy đó, đụng tới khóc. Hòa thượng vừa nạt quá. Cái nạt hồi xưa mình thấy thầy làm mình hết hồn, mà mình thấy sao vô lý, mình khóc chứ mình làm gì đâu, mà thầy rầy mình nín không có được khóc. Mà chính cái khóc là bản ngã đó thưa đại chúng, chọc tới mình. Mà phụ nữ mình nó cái thể hiện bản ngã của mình nó lạ thường lắm. Thí dụ như người ta bản ngã đó, như phái mạnh người ta hầm, người ta hét, người ta thể hiện lên một cái quy lực của người ta. Còn bên phụ nữ mà không giữ ý, cái trời ơi tỉ tê nước mắt nó chảy xuống mà không ai chịu nổi, chứ không phải giỡn đâu nha. Khóc mà tới thúi đất đó. Cái bà thượng ghét lắm, hiểu nín không khóc. Giật mình thiệt á, giật mình là nín. Mà nín rồi thì mình thấy cũng đâu cần khóc, cũng được mà. Mà có nhiều khi mình khóc không có đáng thưa đại chúng. Phải mình khóc đáng đâu. Nó thành ra một cái bản ngã. Vì hồi xưa mà tôi học luật á, tôi nghe Phật nói là người nữ ngã mạn lắm. Người nữ bản ngã cao, tôi cũng tức mình. Tôi nói bên nam bộ không cao à, mô Phật xin lỗi. Tôi nói bên nam họ cũng cao vậy. Như gia trưởng đó, cái người gia trưởng đó là mà qua mặt là không được. Thành thử ra người ta cũng mắc kẹt ở trong cái gia trưởng đó vậy. Nhưng bây giờ tôi hiểu cái bản ngã cao của Phật nói không phải là cái quyền lực, mà cái bản ngã cao là đụng tới là mình cảm thấy mình quá nhạy cảm với lại cái bản ngã của mình. Mình sẽ thể hiện nó bằng cách khác. Cái buồn của mình á, mình buồn nhanh hơn là bên nam. Bên nam nghĩa là dữ lắm thì người ta mới bắt đầu, người ta mới nổi chướng lên, còn không thì xòe xòe bỏ qua, không quan tâm. Còn chúng ta nhích một chút xíu thôi là chúng ta đã thương tổn rồi. Cái sự thương tổn đó chính là cái bản ngã đấy. Và cái lý do Phật nói là vậy. Giờ mình chín chắn mình suy nghĩ lại đó, Phật mà không lẽ là Ngài đi phân biệt, không lẽ Ngài ăn hiếp chúng sanh. Phật là Phật thì Phật ra đời để độ mình mà. Đó là Ngài hiện thân là người nam, nhưng mà đâu, ngài đâu có kẹt ở trong thân nam nữ gì, ngài thương chúng sinh như nhau thì ngài độ mình, nhưng mà ngài nói tập nghiệp của từng cái giới tính một. À, thì ngài nói là phụ nữ, người nữ ngã mạng, bản ngã cao. Tôi hồi xưa tôi nghĩ mình đã né phục rồi, mình đã biết thân phận mình yếu đuối, mình đâu có dám làm gì mà cái đó của mình nó khó chịu lắm. À, mình yếu đuối mà mình hay móc giò lái không ai chịu nổi. Mình có ngồi mình khóc tỉ tê đi rỉ hoài không ai chịu nổi. Mình khóc là mình phản ứng đó, thấy phải không? Chứ đâu phải là mình xong xá mình lướt qua mình coi như không đâu. Mình đâu có cái tâm trạng đó. Mình tâm trạng là u buồn, là bị ăn hiếp, là yếu đuối, cần được che chở, vân vân, tất cả đều là thể hiện của bản ngã. Đó. Cho nên tôi hay khi nói chuyện riêng với quý Phật tử, tôi hay nói là tôi thương Phật tử nữ. Tôi nói vậy tôi cũng không có cái tâm mà phân biệt gì đối với Phật tử nam. Thứ nhất, tôi không phải là người nam, tôi không hiểu hết được tâm trạng của người nam. Thứ hai là tôi nghĩ rằng mình có những cái nghiệp lắc nhắc, mà những cái nghiệp đó nó không cần thiết, bỏ nó khỏe hơn. Mà tại sao không bỏ? Có những cái nghiệp cơ bản mình bỏ không được, chẳng hạn như quý vị ở ngoài đời thì quý vị phải chịu cái nghiệp sinh con, cái đó quý vị bỏ không được, quý vị phải mang và trả cho hết cái nghiệp. Còn có những cái nghiệp mà tật đố nè, hay ghen tị nè, rồi hay lo lắng nè, hay nhỏ nhặt nè, bắt lỗi bắt phan, mấy cái đó bỏ được. Cái nào mà bỏ không được thì đành phải chịu. Cái thân phận người nữ có những cái việc bỏ không được đành phải chịu, còn những cái bỏ được thì sao? Bỏ hết. Đã khổ rồi mà còn đeo mang làm chi mấy cái đó. À, còn ôm ấp làm chi mấy cái đó. Bỏ cái đó rồi là chúng ta là khỏe cái thân của mình mà mọi người còn thấy quý mến nữa. Thật ra mình khác người nam ở cái chỗ gì? Cái lắc nhắc, cái nhỏ mọn đó đó. Chứ là mình mà buông xả hết thì mình cũng trượng phu vậy. Mình cũng độ lượng, mình cũng bao dung, mà nhất là mình mở được cái trí mình mới bỏ được mấy cái đó. Khi bỏ được mấy cái đó là thể hiện mình đã mở được cái trí. Cho nên tôi nói ngu gì mà buồn, bởi vì buồn á là ngu, mà hết buồn là trí ngay tức khắc thôi. Cho nên người không có buồn, người thường xuyên vui vẻ là người trí tuệ. Nhưng mà mình không đặt cái vấn đề phân biệt hay là hơn thua, mình chỉ đặt cái vấn đề giải thoát thôi. Mình đặt cái vấn đề nào mà mình làm sao mình tu mình an ổn lợi lạc, và khi mình lợi lạc rồi thì tâm của mình đối với cộng đồng đều như nhau, ai mình cũng thương, ai mình cũng kính trọng, ai mình cũng muốn chia sẻ cả. Cái điều này á, sở dĩ mà như chúng ta thấy đó, cái phước báo của chư tăng vậy, quý ngài có thể độ được vừa tăng vừa ni vừa Phật tử là bởi vì cái tâm nó bao dung, không có cái những cái tật lắc nhắc, thành thử ra đủ cái lượng để bao dung. Còn bên ni chúng ta đó, khi mà tôi xuất gia thì tôi chỉ độ được ai? Tôi chỉ độ được Phật tử nữ. Về phần thuyết pháp thì có luôn Phật tử nam, nhưng mà về phần xuất gia thì chỉ độ được bên nữ thôi. Bên nam không có quyền độ, không đủ phước để độ, mà bên nam phải là chư tăng độ. Và chư tăng có phước để độ luôn bên nữ. Tuy nhiên độ là cạo giùm cái đầu thôi, nhưng mà phải gửi qua bên đây, không dám nuôi, nuôi nó nguy hiểm. Cho nên là phải gửi qua bên đây, gửi qua bên đi. Thật sự ra đó, thưa với đại chúng, chị em mình mà sống yêu thương nhau, phóng khoáng độ lượng, rất là ấm áp, rất là dễ thương. Trong cái thiền viện nó cũng có nhiều cái hình ảnh mà làm cho chúng tôi cảm thấy là nơi này là quê hương. Khi mà tu tập được rồi, khi mà hiểu đạo rồi đó, thì chị em tôi thấy họ sống rất là thương mến nhau. Họ chia sẻ với nhau, và những cái lời pháp thì nó sẽ thâm nhập vào trong tâm của chúng ta từng phút từng giây trong cuộc sống cũng như là trong thời khóa tu hành. Và mình thấy rõ ràng cái sự chuyển hóa nó thể hiện rất là rõ trong cái sự trưởng thành của tất cả các cô trong chùa. Càng ngày mấy cô họ không chỉ giỏi trong cái làm việc, mà họ giỏi hơn trong cái sự ứng xử và chịu đựng. Như họ mới vô họ rất là mắc cười, họ rất là con nít, nhưng mà từ từ họ sẽ họ trưởng thành hơn. họ trách nhiệm hơn, họ có sự chịu đựng hơn. Như hồi xưa mà á chị ấy, em bệnh rồi. Còn bây giờ á chị là ho gì vẫn làm việc bình thường. Chứ hồi xưa mà vậy là nằm chùm lại, coi chờ có ai đi qua lợi không dòm mình không, lợi hỏi thăm mình không, có là khóc. Cái đó là cái thói của con nít mà của con gái mà nhõng nhẽo ở nhà đó. Nhưng mà ở trong chùa thì như thấy không giống ai, cho nên là trừ khi mà sốt quá không có cất đầu dậy nổi thì nằm đó thì khám bệnh tới cho thuốc. Còn bình thường mà hơi hơi cảm thì mấy chị em vẫn làm việc bình thường. Ở đâu ra sự trưởng thành, sự chịu đựng, coi thường những cái đất nước gió lửa chống trái. Thì đó, ở ngoài đời đó, quý vị mà cực khổ, quý vị mà có cái đời sống khó khăn, quý vị chịu đựng rất giỏi. Gia đình khó khăn, con cái đông, bệnh vẫn làm việc như thường, vẫn mưu sinh như thường, chứ không thôi lấy gì mà cho con nó ăn. Cho nên quý vị đó giỏi lắm, chống chọi giỏi lắm. Còn nếu mà những người giàu sang đó thì rất là dở, không có làm cái gì hết, cho là làm không được. Và nếu mà có cái việc gì đó là không chịu nổi. Mà không chịu nổi thì mình khổ chứ. Ở đời này cái gì nó cũng thể xảy ra mà. Tất cả những cái điểm tựa của chúng ta đều có thể đổ bất cứ lúc nào. Tại vì nó đâu phải là cố định, nó đâu có cái gì là trường cũ. Cha mẹ chúng ta đâu có phải vĩnh cửu. Mà chúng ta nếu mà không có hướng dẫn cho con nó trưởng thành, để con nó cứng cáp lên, thì là một cái cách là không có giúp cho con. Nó hồi xưa quý vị biết mà bên chúng tôi đó có cái tật mà cảm đó, thì thường thường phải cạo gió thì mình mới nghe nó đỡ, rồi sau đó uống thuốc. Mà cạo gió là phải giấu thầy dữ lắm à. Cái cần cổ này mà thầy chỉ cần thấy cái đường ở sau này nè, rồi mấy cái đứa này kỳ thôi, chứ cạo gió cái gì, bệnh rồi nó cũng qua mà sao tụi con hay cạo gió quá vậy. Là hòa thượng ý như là mình không chịu đựng được vậy đó, mình nhát bệnh vậy đó. Cho nên là chị em nào qua được thì qua, còn chị em nào mà cạo là phải trùm lại. Tức là ngày dạy mình phải chịu đựng đó. Mấy đứa con cảm thì ngồi thiền nó hết à. Thì cảm ít thì ngồi nó hết. Nhưng mà có những vị mà họ đi ruộng dầm á, mưa mình thí dụ như nhầm cái mùa làm ruộng mà mưa nó liên tục mà mình vẫn phải đi làm ruộng liên tục á, thì có khi ngồi thiền không hết, có khi phải uống thuốc. Là có những vị mà do cái cơ địa phải cạo gió, đây là kiểu hơi dân gian đó, cạo gió thì hòa thượng nói cạo riết nó quen, đấm bóp là một, cạo gió là hai, nó quen hư. Cho nên là ngày không cho. Nên chưa tăng thì ít cạo, mà chưa đi mình yếu hay bị cạo gió, ngài cũng nhắc nhở. Cái khổ hay là cái vui thì cũng do mình tập thôi, thưa đại chúng. Cho nên nhân cái bài học của tầng của Thôi Liền Sư đó, thì chúng ta thấy rằng cái tu tập của ngài mà nó còn cái tâm ngầm ngầm về công phu của mình, thành tựu của mình là còn bị rầy, huống gì chị em chúng ta mà những cái phi pháp, những cái chấp nó trật lất vậy đó mà vẫn chấp cho được, vẫn buồn cho được. Những cái là Phật chê nó là ngũ dục, nó là rác, nó là ô nhiễm mà chúng ta vẫn giữ lấy, thì cái điều này đáng ăn đòn. Cho nên là học cái bài này để cho chúng ta tăng trưởng thêm cái sự tỉnh thức. Ta lo tu không thôi đó mà còn bị quở, chúng ta còn lo cái chuyện tào lao, thành nữa là không phải là người xuất gia tu Phật. Chúng ta đi qua Tần Quốc phu nhân. Phu nhân Tần Quốc họ Kế, tên Pháp Chơn, là mẹ của Trương Lăng Ngụy Quốc Công. Ông Trương Lăng Ngụy Quốc Công là ông nổi tiếng, sao ông là vương luôn á, tức là chỉ thua có vua thôi mà cũng là dòng tộc vua chúa, được xem là vương. Thành thử ra phu nhân này là mẹ, bà này rất là siêng tu, hóa chồng sớm, tánh nghiêm nghị, dạy con rất là phép tắc, thường ăn rau quả, ưa bố thí, tụng kinh lễ Phật, có thời khóa hàng ngày, tức là rất đáng quý. tôi thấy ai mà giữ được cái thời khóa hàng ngày là tôi biết vị đó giỏi lắm. Thì người tu mình ở chung mình biết cái thời khóa hàng ngày khó lắm thưa đại chúng. Có khi mình cũng siêng làm việc nhưng mà cái thời khóa hàng ngày giữ không được, đã làm là cái mê làm cái bỏ cái thời khóa. Nhiều chính chúng tôi cũng bị kẹt cái công việc gì rồi cái mình phải làm cho rồi cái đó, cái nó mất thời khóa. Là cái người mà trưởng ban, người tri sự á cực lắm, họ phải lo, họ phải sóc vác cái việc chùa, họ lo nhiều hơn chúng. Cái người làm á không có mệt mà người gì mới mệt. Cái người lo, người sắp xếp công việc á phải coi cái việc rồi dẫn chúng làm. Nhưng mà có nhiều chị em ở trong thiền viện á, họ làm tri sự cực như vậy đó, họ mệt lắm mà họ vẫn giữ được giờ ăn cơm, giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, thì quý vị này rất đáng quý, khó làm lắm thưa đại chúng. Thấy nó vậy ha, thấy vậy mà khó. Như tôi thưa với đại chúng là thấy ngồi thiền á, nhìn nó nhẹ nhàng nhất trên đời luôn mà khó hay dễ đó. Nói vậy là hiểu ha, ngồi im lu có gì đâu, làm gì đâu, ngồi không nè sướng chết nè, ngồi đi rồi biết sướng muốn chết. Ngồi lơ mơ là mình giống như ngồi trên lửa chứ không phải giỡn, là lúc mà tay chân nó đau rồi nó nghe nó nóng rồi đó, ngồi mệt lắm chứ không phải giỡn đâu. Rồi là quý vị thấy lớn tuổi rồi bắt đầu đau lưng rồi đó, quý vị đâu có ngồi thiền được, bắt cái ghế. Rồi sáng này có đông Phật tử tu cho nên là cái giải ghế quy định ở tổ đường thì nó đã đông hết rồi, xong mấy cô bắt thêm mấy cái ghế mà cái ghế mũ á, cái ghế mũ á thì nó cái lồng của nó không có thẳng đứng vậy nè, cái lồng nó hơi cong nè, rồi Phật tử ta ngồi vô bắt đầu cong cái lưng đó, cái dựa vô coi. Nói chuyện với chư thiên tôi đi ngang mà tôi không nỡ kêu, sợ mất cái cuộc vui. Ngồi ngủ ngon lành mà ngủ ra là ngủ phê luôn á, tức là không có ngại Phật tổ cười chê gì cả. Mình bệnh rồi mình cũng khó ngồi thiền, mà rồi cái giờ đó cho mình cái ghế bắt chỗ đó rồi đã dậy mấy cô đưa cái bộ đòn lót cái chân nữa, trời nó ngon. Từ đầu tới chân nó sướng gì đâu. Tôi nghĩ quý vị đó xả ra khỏe hơn quý vị ngồi đàng hoàng. Quý vị ngồi đàng hoàng mệt quá thì ngồi muốn ngủ mà ngủ không được, còn kia ta ngủ ngon vậy khỏe. Hoặc là có nhiều vị ở xa đó ham tu khuya là thức dậy, là có nhiều người trước khi đi tu là không ngủ được nữa đó. Lớn tuổi là kỳ á, ngày mai đi bữa nay không biết mắc gì không ngủ, mặc dầu là cũng lo xong hết rồi, không có gì lên giường nằm chờ. Nằm chờ tới sáng vô thiền viện ngồi ngủ. Nhiều lắm, bởi vì đâu phải thấy như vậy là mà không phải dễ à nha, khó lắm. Ngồi vô trang nghiêm chánh thân đương tọa ha, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước, không có dễ. Chánh thân đoan tọa là sao? Thân chân chánh ngồi ngay thẳng, chánh thân đoan tọa, tọa là ngồi, đoan là ngay. Đưa nguyện chúng sanh không phải là một mình thì trong chúng sanh có ai nữa, có mình nữa. Đưa nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, ngồi trên cái tòa bồ đề là cái tòa giác, thưa phải không? Tòa bồ đề là tòa giác ngộ. Tòa giác ngộ đó là sự tỉnh thức, tâm vô sở trước, tâm không có đắm trước bất cứ một cái gì, vọng tưởng vô ký hôn trầm đều không đắm trước, mới là ngồi thiền. Mình làm ngược lại toàn hoàn toàn. Méo thân đoan tọa, nghe méo lắm. Có nhiều vị méo lắm là vì già đó, thôi cái này không nói được. Nam cũng như nữ hả, lớn tuổi rồi là cái xương của chúng ta đó. Mình người Việt Nam cho nên mình đi hình chữ S, ngồi cong hình chữ S, méo tự nhiên vậy thôi, sửa không được, sửa hơi quý cô mệt lắm. Mình không biết mình nguyện chúng sanh là nguyện cái gì, chứ hồi sáng tôi thấy có một vị ngồi ở ngoài cái hè phía sau nhà tổ đường, cái điện thoại để trước mặt, giờ tay bấm, tôi đứng ở sau lưng á, tôi muốn thọt tay ra tôi bấm phụ ghê, mà tôi sợ giật mình. Không biết có cái tin gì mà ngồi phải chờ đợi á, bấm. Cho nên là mình thấy là cái việc tu của chúng ta nó phải là dẫn dắt, cực khổ lắm á, phải đi từ đầu đó, là có những vị mà do chị em dẫn đi tu đó, phải đi theo. Nhưng mà cái tâm thật sự là để ý thức và ham thích cái việc tọa thiền này nó chưa có tới mức. Nhưng mà chịu khó, ta ngồi thì mình cũng ngồi. Rồi có nhiều vị thì bộ hết ghế thì sao lên cái bồ đoàn ngồi thẳng hai cái chân ra. Ôi nhìn ra không biết á, trong 36 quy nghi nó cái quay nghi thứ mấy. Ngồi thẳng hai cái chân ra mà ngồi trên cái bồ đoàn như vậy đó. Mình đi ngang mình nói trời không biết làm sao. Mà mình đi ngang mình giờ mình thấy họ nhìn mình đơ đơ, mắt lờ lờ, sợ quá thôi đi luôn. Không dám nói gì hết. Chà, tình trạng này nó thuộc về cái gì đấy? Lớn tuổi á, mình lớn tuổi mình mắc cười lắm. Mình lớn tuổi mình không còn mắc cỡ mà mình thành mắc cười. Còn có hồi mình trẻ tuổi á, thì mình mắc cỡ cho nên không có mắc cười. Mình lớn tuổi là mình rất là mắc cười. Mình sợ ai cười mình hết trơn, mình cũng có mắc cỡ mà, cho nên mình muốn làm gì mình làm à. Vậy là cái tu hành là nếu mà nó không được gầy dựng từ trẻ để mình có cái nếp á, thì tới già là mình khó lắm. Chỉ có điều là mình thích tu và là mình thích cái cảnh, cái yên của chùa thôi. Chứ sự thực tập của chúng ta là bây giờ nó mòn mỏi rồi thưa đại chúng. Nó không còn thời gian để chúng ta luyện tập nữa. Thân không làm chủ được thì tâm cũng sao? Cũng không làm chủ được, tâm còn khó làm chủ hơn. Đó như bây giờ quý vị già lớn tuổi là kêu quý vị mà làm chủ vọng tưởng đâu có dễ. Trẻ này ý chí, nghị lực, tuổi thanh xuân là nó có nhiều cái nhuệ khí mà làm còn không nổi. Quý vị lớn tuổi là nó theo cái nếp lâu rồi. Anh nghĩ cái gì là nghĩ cái đó là không khó bỏ lắm. Mà bây giờ kêu bỏ là không phải dễ dàng gì. Quý vị mà ham đi tu mà quý vị xả bỏ bớt là nhờ á, quý vị quên á. Bởi vì cái cơ cấu sinh học nó cũng hay, tới già lại cho mình quên. Không cho mình quên là mình chết á. Nhờ mình quên á, cho nên rồi mình quên thiệt, mình quên luôn, mình bỏ luôn. Chứ còn nếu mà mình cứ nhớ riết là mình không đủ sức để thực hiện những điều mình nhớ. Tại vì mình già rồi, mình đâu có làm nổi hết. Già thì cái não của mình bắt đầu cái tế bào não nó chết, nó không có tái tạo lại, nó chết. Tức là cái mình quên, nhờ vậy cái mình không làm gì nữa, mình thấy khỏe. Chứ mà cái đầu nhớ mà cái tay chân làm không được thì nó rối mình mà rối người nữa. Mình sẽ bắt đầu mình nói với con với cháu, mày làm này, mày làm kia, mày làm nọ, nói mà nó làm không kịp, tự nhiên là nó gây lại với mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái thói quen đó là nó hại lắm. Thói quen tu thì không hại, nhưng mà chúng ta thói quen tu chúng ta mỏng, tại vì chúng ta tu hơi muộn. Chứ nếu mà thói quen tu mà lâu rồi, như chưa đi mà từ nhỏ đó, từ trẻ mà tu rồi tới già hiền lắm. Tới già mà khi buông được hết việc rồi đó, là mình không có còn việc gì nữa, thì cái thói quen nó nhập trong tâm mình là buông xả, với không có chấp nhất gì tu tập thì rất là hiền. Thì tôi không biết ai chứ tôi thấy rõ thầy thôi. Phải tại thầy tôi mà tôi tán dương. Mà hồi xưa đó quý vị biết, khi mà ngài còn trực tiếp mà điều hành, quản lý, điều hành, hướng dẫn chư tăng chư ni, thì ngài nghiêm mà phải nói là thầy cô á sợ lắm luôn á, thương thầy lắm, kính thầy lắm, nhưng mà cũng sợ thầy lắm, thầy nghiêm lắm á. Mỗi lần mình muốn thưa thầy cái gì mình phải nhìn. Đó, mình phải nhìn cái góc độ trong cái diện mục của thầy, mình nhìn có nên thưa hay không nên thưa, mà được nghiêm lắm, ai cũng phải sợ. Nhưng mà khi mà thầy buông một cái là thầy hiền. Mình nói là dễ với khó thật sự không phải. Cái tâm từ của thầy đó, khi mà thầy đương nhiệm thì thầy đúng pháp quy để mà thầy xây dựng mình đừng có bị hư hỏng. Nếu không nghiêm là hư hỏng liền. Tại vì cái thói quen con người là nó ưa được chiều chuộng. Mình thích cái bản ngã của mình được chiều chuộng. Mà cái bản ngã được chiều chuộng là mình tăng trưởng bản ngã. Cho nên là thầy phải nghiêm nặng cho dạt cái gì của mình. dạt cái ngã của mình để dạy mình mới được. Cho mình thấy làm như khó mà thật sự không thấy khó, thầy đúng, thầy nghiêm. Cho nên lúc đó thầy cô nào cũng sợ. Mà tới khi mà thầy buông rồi, thầy giao lại, thầy giao việc lại hết cho đệ tử rồi, thì thầy không có can thiệp vấn đề gì hết. Như hồi xưa chúng tôi nhớ, tôi hay nói chuyện Tiếu Lâm á, tôi hay nói chuyện gọi là cà rỡn á, thì lâu lâu tôi nói mấy cái từ mưa quá trời quá đất, tôi hay nói mấy từ, thầy nói con nói lại, là biết rồi rồi, dạ mưa quá trời, cũng không nên nói quá trời, mưa đâu có quá trời, mưa nó dưới trời, mưa nhiều quá. Dạ vậy đó. Rồi cái lần đó đó là lần đầu tiên mà thầy dẫn tôi đi ngoài Bắc. Tôi là người Nam mà tôi nói chuyện địa phương lắm à, cho nên thầy nói ra ngoài Bắc con phải nói thứ nhất là chậm, thứ hai là nói cho đúng, chứ không thôi người ta không có hiểu à. Chẳng hạn như là con phải nói rõ là xin cho tôi xin cái túi nhựa, cái bịch ni lông á, cái bịch ni lông người Bắc gọi là gì, nhựa phải không ạ, cái bọc nhựa, xin cho cái bọc nhựa rồi chào. Và người Bắc hay dùng chữ vân, thì cái chữ nào thầy mình dạy được thì thầy nhớ, thầy dạy mình nhớ, có những chữ thầy đâu có nhớ để mà dạy. Thế bữa đó thầy tôi mới xin phép á, và thượng cho tụi con đi ra 36 phố phường đó là nổi tiếng của ngoài Bắc mà lần đầu đi thích lắm. Và thượng cho đi, và thượng nói nhớ đừng có đi lung tung lăng tăng, mình người tu đi rồi về à, dạ. Để xong chúng tôi mới kêu chiếc xe kêu chiếc xe đi. Chiếc xe ra ở ngoài đó nó là như trong mình là xích lô, ở ngoài kêu là gì không biết, xe gì ha, cũng là xích lô phải không, tại vì mình đi chậm chậm đó, đặng mình coi 36 phố phường nè, không biết tôi đi xe lôi hay gì á, xe lôi à, đi cái tới cái chỗ đó thì tôi không biết đường, nhưng mà tôi không biết tên đường, nhưng mà tôi nhớ tên cái bảng mà mấy chị đưa chỉ ăn tôi quẹo đó, tôi đi kiếm, tôi mua mấy cái pháp khí á. Thì tới đó cái tôi nói quẹo chú, quẹo cái ông chạy hoài, tôi quẹo quẹo cái ông ngồi im gì thế, im lại, tôi nói quẹo quẹo gì thế, quẹo quẹo là cái gì đó, là mình kêu ông quẹo, ông rầy mình là ngồi cứ cũng giống như là mình giỡn đó, mình cứ nói cái này cái kia làm cho ông tán tâm, mà ông biểu ngồi im cho ông chạy, đừng có nói này nói nọ, ông chạy không được, mà ông dùng cái từ gì tôi cũng không nhớ à, bỏ im ngồi im đó. Xong nói chứ không quẹo mà biểu im sao được, quẹo là cái gì, quẹo quẹo tôi chỉ vậy. Cái ông kêu làm gì, tôi nói tè bỏ là quẹo, tẻ hay rẻ vậy, rẻ mà bảo là mẹ. Trời ơi, tôi mới nhớ thầy ơi, sao thầy con không dạy con chữ rẻ, thầy dạy con mấy chữ kia mà thầy bỏ chữ rẻ, bây giờ con lên đây con không có rẻ, con không có rẻ được, con quẹo, con không quẹo được cho con. Tức là mình nói tiếng quá địa phương, mà mình nói miền Nam nữa, mình nói quá địa phương. Mới nhớ là những cái lời, những cái ngôn ngữ đó là những cái chuyện bình thường mình không để ý, nhưng mà thầy mình rất là nghiêm túc. Hòa thượng ra Bắc, hòa thượng giảng pháp, người Bắc rất là vui, người Bắc rất là kính trọng, bởi vì ngài nói rất là chuẩn. Ngài người miền Nam nhưng mà ngài có một cái thời trí, ngài ra đó ngài nói đàng hoàng, không phải người miền Nam mà tùy tiện ra nói, giọng thì giọng miền Nam mà cái từ là từ của miền Bắc. Độ người mà độ chúng sinh thì phải có được tùy duyên như vậy đó, tùy cơ như vậy đó. Mình mới nhớ trời, cái bữa đó mình đã bị lạc đường, mình mất thì giờ mà mình bị rầy nữa, mà rầy là đúng, tại vì mình nói người ta không hiểu cái chữ quẹo mà Bắc không bao giờ hiểu. Xin quý vị nhớ ra Bắc đừng bao giờ dùng chữ quẹo. không ai hiểu được mình muốn nói cái gì cả. Đó. Rồi là tôi đi giảng vậy, hòa thượng dạy tôi từng ly từng tí. Bởi vì hồi xưa đó thì tôi nói nhanh, lúc tôi trẻ tôi nói nhanh quá, vì lúc đó mình còn trẻ mới ra lò mà, mình nói xong rồi mình hòa thượng nói con muốn biết đó, cái mức độ nói của con như thế nào đó, con muốn nghe coi nó hay hay nói dở đó, ngoài cái việc mà phản hồi của thính chúng đó, con tự thâu băng rồi con mở ra con nghe. Thì thiệt bữa đó mở ra nghe y như mấy bà sẩm cãi lộn vậy đó, nó giống như băng mà băng nhựa mà nó chạy nhanh vậy đó, chứ mình không biết là mình nói cái gì. Bây giờ thì chậm hơn hồi xưa, không phải vì hay mà vì già, cái lưỡi này nó may quá, cái lưỡi này nó không làm được nhanh nữa, nó làm nhanh nó lộn, cho nên phải chậm lại. Đúng rồi, cái tuổi nhỏ là sôi nổi là như vậy, sôi nổi lắm, nói cái ý nó nhanh quá đó, rồi cái này nó theo không kịp, phải nói cho nhanh, mà ở dưới người ta nghe không kịp, cho nên đâu có nghe gì đâu mà hay với dở. Chỉ kể nào mắc cười người ta cười vậy thôi, chứ còn mình nói cái gì mà tránh thì nghe không có được. Thì tất tất đều được thầy dạy dỗ nghiêm nghị. Rồi lúc đó ai cũng nghĩ thầy mình khó, thật sự thầy không có khó. Khi mà thầy nghĩ rồi thầy thật là vô sự, tôi dùng cái chữ vô sự, không can thiệp gì chuyện đứa nào muốn nói gì nữa. Mưa, như thầy nói là mưa lất phất, dùng từ á, tụi con dùng cho nó trúng. Mình thấy sao thầy có những cái nó nhỏ nhẹ vậy đó mà có người nó nghiêm chỉnh chuẩn mực, đúng là thầy, bậc thầy của mình. Còn mình cho tới bây giờ cũng không làm thầy được, nó cũng mắc cười như hồi xưa vậy đó. Nó chỉ đỡ hơn là tại vì nó già hơn hồi trước rồi, nó nói năng nông bằng vậy thôi, chứ không có cái gì hay so với bậc thầy như thầy mình. Thì thầy tu rất là nhiều đời, thầy dạy dỗ rất nhiều đời. Khi mà thầy buông biệt thì bây giờ tôi thấy thầy rất là hiền. Hiền ngay cả khi đang chịu đựng bệnh tật. Là bệnh tật là thầy cũng không có cái nét mà bức rất khó chịu hay là khó khăn với đệ tử. Cái an nhẫn của thầy nó thể hiện rất là rõ ràng trên cái nghi dung của thầy mình. Thì bà Tần Quốc phu nhân ở đây, bà cũng là một cái người mẫu mực như vậy. Tôi nói tào lao quá, nó hết giờ rồi, thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau chúng ta học Tần Quốc phu nhân. Thưa với đại chúng, kỳ sau là chúng ta sẽ học cái ngày cuối trong năm, rồi chúng ta nghỉ, qua năm sau thì học tiếp, cho nên kỳ sau là kỳ học cuối. Thưa đại chúng, đi học đầy đủ để chúng ta tổng kết trong năm, và sẽ có những cái nhắc nhở để cho trong thời gian nghỉ học thì chúng ta vẫn nhớ tu, nghỉ học chứ không nghỉ tu. Tu như cái gì? Tu như hơi thở. Ngưng thở là chết, ngưng tu cũng sẽ chết, chết mất cái tâm Bồ Đề, cho nên là chúng ta không có ngưng tu. Thưa có cô Phật tử Đức Ngọc, xin được hát cúng dường bài Hạnh Phúc Bây Giờ. Xin cảm niệm
Sự thể hiện của quý Phật tử qua các phút hạnh phúc bây giờ cũng nói lên được cái kết quả tu học của chúng ta, và mong rằng cái niềm hạnh phúc này sẽ được nhân rộng chia sẻ đến tất cả chư huynh đệ. Mong là chị em chúng ta luôn luôn tìm được cái hạnh phúc thông qua sự tu tập, và đây mới chính là hạnh phúc đích thực của người con Phật. Xin mời đại diện của quý sư cô để lên nhận phần tiền cúng dường của quý Phật tử. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Chúng mà sanh Ah!